Di Đà Phật, hôm nay có người nào mà đến mang câu hỏi tới không? Hơi đi cho nhẹ hả? Đi tay không cho nó nhẹ.
Sư phụ,
Dạ.
sư phụ giảng là dùm tụi con bổn với tích đó luôn.
Bổn với tích. Bổn với tích là cái giáo lý của kinh Pháp Hoa. Thì bổn thật sự ra là bổn, rất là gốc, là mình hiểu như vậy, đó là căn nguyên, là nguồn gốc. Đó. Thì tích là ngọn, mà bổn nó là gốc, từ gốc nó sinh ra ngọn cành, thì cái tích như là giống là như vậy. Thì mình thấy ở trong kinh Pháp Hoa mà đại khái cái phẩm mà được người ta tách riêng ra, người ta tụng nhiều nhất đó là phẩm Phổ Môn. Trong cái phẩm Phổ Môn đó là cũng diễn bày cái bổn và tích ấy. Thì là bổn ấy tức là cái vấn đề mà đại bi tâm đó. Từ cái đại bi tâm đó nó mà Quan Thế Âm Bồ Tát mới quán sát cái căn cơ là chúng sinh, rồi thì mới thủy tích, nhất là hiện thân ra để mà độ sinh. Thành ra mà độ sinh tức là độ độ như thế nào, thì cái thói thường là ngay đến cả người mà Phật tử, người Phật giáo đồ học đạo đó cũng cũng ngộ nhận ghê lắm, cũng không có hiểu cái chữ độ. Thì cái chữ độ đó thực sự ra cái nếu mà là Hán ngữ đó thì người ta có dễ hiểu cái chữ độ đó hơn. Nên cái chữ độ nó có cái nghĩa là băng qua. Đó. Thành ra khi mà nói rằng là Phật độ chúng sinh đó, tức là Phật đem chúng sinh từ bờ bên này qua bờ bên kia, đó là Phật độ chúng sinh. Cái người Việt Nam mình thì nghe cái chữ độ quen, nhưng mà đều không có hiểu lắm cái ý nghĩa của cái chữ độ. Thì hiểu ra một cái ý thông thường, cho nên ví dụ nói rằng là tôi bệnh nhưng mà tôi vẫn bình an, đó là Phật độ. Thành ra rằng là thật sự là cái chữ độ nó chỉ có cái nghĩa là mang từ bên này qua bên kia. Hình là độ đó là một chữ thôi, nhưng mà nói cho cả một dãy là Ba La Mật Đa, nghĩa là độ. Thì pháp của Đức Phật nó là pháp độ, cho nên có thể nói rằng là chữ độ đó nó có nghĩa rằng là tiếp dẫn. Đã, tiếp dẫn sinh về, tiếp dẫn và vãng sinh, nó là cái chữ độ. Như vậy thì cái giáo lý của Đức Phật, của đạo Phật nó nói chung nó là độ sinh. Độ sinh là không có cái nghĩa giống như là tuyệt đại đa số người Phật tử hiểu là mình có đi đâu cả, mình cũng phải băng qua đâu cả, mình cứ ngồi đó rồi mình cầu nguyện và mình thờ Phật, rồi đấy Phật sẽ giúp cho mình ở yên lành, sống như ý. Như vậy thì không có đúng cái nghĩa cái chữ của chữ độ. Đấy, cái chữ độ đó là khi nào cũng phải là đưa mình ra khỏi. Thành ra trong kinh Pháp Hoa mới nói đến cái vấn đề mà nhà lửa. Nên nhà lửa thì tam giới đó là đều như là nhà lửa, cho nên vì vậy chư Phật xuất hiện nơi cuộc đời này để độ chúng sinh. Là độ nó có nghĩa là đưa ra khỏi nhà lửa. Thành ra khi mà nói cái chữ độ đó thì là cái người Phật giáo đồ nó cũng không có nắm vững, không có hiểu, mình cứ nghĩ là Phật độ mình, tức là có cái nghĩa là Phật cho mình cái ý mà mình mong muốn, mình được như ý nguyện, thì như thế đó gọi là Phật độ. Đó. Thành ra chỉ nghĩ như vậy thôi, anh không, nó không còn cái nghĩa mà là qua bờ bên kia, tức là cái nghĩa của giải thoát. Nó mất đi cái nghĩa của cái sự giải thoát. Đấy, Đức Phật đến với cuộc đời này là không phải là bảo vệ người ta trong chốn u mê, mà trong chốn u mê này, cách bảo vệ người ta trong chốn u mê hay nhất là đưa ra khỏi u mê, chứ không phải là bảo vệ mà gìn giữ người ta, dìm người ta ở trong cái cảnh giới của u mê để rồi phải bảo vệ. Nhưng mà cái bảo vệ hay nhất là bốc ra khỏi cái cảnh giới đó. Thì bốc đưa ra khỏi cái cảnh giới đó, trong kinh Pháp Hoa nó nói là nhà lửa, rất là ra khỏi nhà lửa. Đó. Thì là đưa ra, mà cái giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa đó là cũng nhằm vào cái vấn đề mà tuyệt độ tuyệt đối, tức là có cái nghĩa rằng là giải thoát tuyệt đối. Cho nên giải thoát tuyệt đối ấy có nghĩa là thành Phật. Thành Phật có nghĩa là về viêm bổn. Cho nên vì vậy cái giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa mới gọi là giáo nghĩa nhất thừa. Nhất thừa đó, mà rằng là nhất thật thừa, hoặc là gọi là nhất thừa, hoặc là gọi là nhất thật đế đó. Đế là chúng ta cũng hiểu là cái chữ đế nó có cái nghĩa là bất di bất dịch, không có thể nào mà thay đổi được. Thành ra cái giáo lý của Pháp Hoa mới được coi rằng là cái giáo lý mà cao tột ở trong cái ở trong giáo lý của đạo Phật nói chung, là bởi cái vấn đề là đưa về bổn đấy, bởi vì cái vấn đề là độ đấy, bởi vì cái vấn đề rằng là nói là phải ra khỏi nhà lửa đấy. Thành ra tất cả những ai á mà vẫn thích rằng là vùi mình ở trong cái nhà lửa này mà mong sự bảo vệ của Đức Phật á, thì đương nhiên là những người đấy là những người không có nhân duyên với Kinh Pháp Hoa, tức là không tu theo Pháp Hoa được, tức là không lãnh hội Pháp Hoa được. Thì cũng có nghĩa rằng là họ vẫn tôn sùng Đức Phật, họ vẫn mở cái bộ kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, họ vẫn có mó, họ vẫn tụng kinh, nhưng mà thứ nhất là họ không hiểu, cái thứ hai đó là họ không tuân thủ, họ không có hành theo cái tinh thần mà ra khỏi, mà họ vẫn cứ cái. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng là từ người xuất gia cho đến người tại gia, thật ra nó mà nếu mà đem giải phẫu cái tâm lý nó thì hiếm có người muốn ra lắm. Thế là cái người nào cũng muốn rằng là chôn mình ở trong này. Thì dù bây giờ người tại gia thì cũng muốn rằng là mình với lại những cái người Phật tử mà họ không muốn ra khỏi này, mà họ muốn ở trong này đó để sinh hoạt với mình, thì mình cũng ở trong với họ cho vui. Nó đại khái như vậy, cũng chẳng có cái ý nghĩa muốn ra, mà cũng chẳng phải là ý nghĩa là muốn ở để bảo vệ, mà là chỉ là ở để mà chung vui đó, để mà chia vui, chứ không có cái nghĩa rằng là để tìm cái cách mà dụ cho ra. Giống như là ra ngoài đi thì cho xe trâu, xe dê, xe bò, nói ví dụ như thế. Thế thì cũng có một người Phật tử có thưa với tôi là nó có một thầy á, giảng nó nói rằng là Tịnh Độ Tông đó là một cái pháp môn dụ trẻ con, tức là dụ như là ra thì cho xe bò, xe trâu, xe dê, giống trẻ con để ra khỏi cái nhà lửa. Thì đây là dụ rằng là ra khỏi đây đi thì được cái cảnh giới sung sướng của cực lạc này kia, thì nó đúng nghĩa dụ y như vậy đó. Thành ra thế thì có đúng hay không thì tôi cũng không có điều tra, là tôi cũng chẳng hỏi là thầy nào. Thì tôi cũng nói rằng là thì Đức Phật là có đủ cái phương tiện trí, thành ra Đức Phật có đủ cái cách để mà gọi là đánh vào cái mà gọi là đại khái có thể nói là tâm lý của chúng sinh, để làm thế nào để cho chúng sinh nó chịu ra đây. Thành ra cũng có thể đúng đó. Cho nên vì như thế mới miêu tả cái, những cái thế giới mà nếu bạn chịu đổi, chịu bỏ cái này đi đó, bạn ra bạn sẽ được như thế. Thì cũng giống như Kinh Pháp Hoa mà nói. Thế thì cái cực lạc cũng được miêu tả giống như rằng là xe voi, xe dê, xe trâu, xe ngựa vậy đó mà. Đại khái như thế. Thì mình phải hiểu rằng là cái tính chất của đạo Phật nó là luôn luôn giải thoát. Cho nên Đức Phật nói rằng là như nước trong biển cả chỉ duy có một vị, nó là vị mặn. Đạo ta cũng chỉ duy có một vị, nó là vị giải thoát. Như vậy thì mình hiểu rằng là dính tới giải thoát nó thì mới là đạo Phật, mà nếu phi giải thoát nó thì là thế gian pháp chứ không phải là Phật pháp. Tại vì nếu mà tìm cái cách mà vui ở trong cái cuộc đời này thì tu thiện pháp cho nhiều vào, thì mình có thể rằng là có một cái nhị báo rất là tốt, tức là chính báo đó là một cái thân thể lành mạnh, khỏe khoắn, thông minh. Y báo là một cái hoàn cảnh thuận lợi cho mình vô cùng, hoàn cảnh mà có sẵn tài chính, có sẵn môi trường cho mình phát triển vân vân, thì nó nhị báo của mình nó sẽ tốt đẹp, đó là nhờ cái vấn đề mà thiện pháp. Thế thì như mà tất cả những cái thiện pháp nó đều gọi là thế gian pháp. Đức Phật thì cái pháp của Đức Phật nó bao hàm, pháp của Đức Phật không có định vị được, tức là không thể nào nói là pháp Phật là cái pháp nào, mà pháp Phật nó là nhất thiết pháp. Ý Đức Phật tùy theo căn tính của chúng sinh. Thế bây giờ nếu mà mình vẽ ra một cái mà họa đồ gọi là tầng bậc á, thì tỷ dụ như mình nói đây là một cái mức trung bình. Đã, mức trung bình từ cái mức trung bình trở xuống đó là hạ, từ cái mức trung này trở lên nó là thượng, thì từ cái mức mà hạ xuống này đó là gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đã, từ cái mức trên này gọi là nhân thiên. Thế thì cứ thì nhân thiên nó lại có vô số cái trình độ, ở dưới này cũng có vô số trình độ, cho nên thế gian pháp có vô số pháp, cho nên có vô số hoàn cảnh, vô số kiểu chúng sinh và vô số tâm lý của chúng sinh. Thì đó là mình nói thế gian pháp. Và bây giờ nó nếu lại chia lại đó, đây là mức trung bình thế gian pháp khổ tập, mà trên này là diệt đạo. Thì khổ tập là chúng ta biết như vậy rồi, vô số căn tính, vô số căn cơ. Diệt đạo cũng không khác như thế, cũng vô số căn tính, vô số căn cơ, cho nên có vô số quả trứng khác biệt nhau. Nhưng mà với Đức Phật thì từ trên xuống dưới, từ trên từ thanh tịnh vô thượng pháp xuống cho đến cái mà gọi là hạ ngu của địa ngục, là Đức Phật thấy đều gọi rằng là quán triệt hết, và Đức Phật đều thông suốt, và Đức Phật đều sử dụng tùy theo căn tính, từ cái căn tính mà ngu dốt nhất, ác nhất, cho đến cái căn tính mà cao thượng nhất. Thì cái thanh tịnh pháp đó của Đức Phật đó, vì vậy mới nói cái thanh tịnh pháp đó của Đức Phật là biến nhất thiết xứ, tức là biến nhất thiết, thành nó không có định vị là cái thanh tịnh pháp đó chỉ nằm trên mà không có ở dưới, mà nó khắp hết. Cho nên Đức Phật mới dùng cái đó quan sát để mà độ chúng sinh vô số, độ vô số vô biên. Thì như thế thì mình có thể nói cái thanh tịnh pháp đó, đó tức là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm đó, đó thì cái tâm như thế nào đó là tâm thanh tịnh. Thì có thể nếu mà nhìn theo cái giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa qua Phẩm Phổ Môn thì chúng ta có thể thấy rằng là như vậy đó, thì thanh tịnh tâm nó chính là đại bi tâm. Như vậy thì thanh tịnh với đại bi nó là một. Thành ra đại bi nó không phải là một cái tâm thánh thiện của những nhà thiện pháp, giống như là Khổng Tử, hay là giống như rằng là hiền triết như Socrates, hay là như là Lão Tử, hay là như là Jesus này, vân vân. Những vị đó, đó vẫn là những nhà mà thánh thiện, nhưng mà vẫn có một cái gọi là biên giới về lại cái ác. Nhưng mà cái thanh tịnh của Đức Phật nó xóa bỏ cái biên giới giữa thiện và ác, cho nên nó xóa bỏ cả biên giới giữa xuất thế gian và thế gian, nó xóa bỏ biên giới giữa nhân thiên với lại tam mắc đạo. Đấy, Đức Phật bình đẳng xuất hiện và bình đẳng đối đãi, và bình đẳng đối đãi cùng một chủ ý thôi, là đưa họ ra khỏi tất cả những cái mà mê cung đó, mê cảnh đó, đưa họ ra để cho họ thức tỉnh, để cho họ cũng có thể nhìn thấy hết mọi căn tính, mọi cảnh giới, mọi cảnh giới đó phát sinh bởi mọi căn tính, mà tất cả những cái căn tính đó đều phát sinh ra từ một tâm. Anh nói tâm đó có thể nói là tâm bản lai, là bản tâm, tức là gốc ạ. Thì như vậy thì Đức Phật khi mà muốn đưa người ta ra khỏi cái mê cung đó, mê cảnh đó, mê giới đó, thì là có nghĩa là đưa người ta về với bản. Tại vì người ta đó là bị là mê bản. Mê bản, thành ra bây giờ nó phải làm sao cho người ta giác ngộ lại. Nghĩ là giác ngộ thì người ta nhận thức ra được bản. Khi người ta nhận thức ra được bản đó, thì cái nhận thức đó, đó là sự mà tiếp độ của Đức Phật. Tức là Đức Phật khi khai thị đó để làm sao cho người ta giác ngộ. Khi người ta mà hiểu được như vậy đó, thì người ta bắt đầu trở về bổn. Mà người ta trở về bổn thì không phải là bằng một cái cách thức gì, tức là đi bằng đuôi chân hay là đi bằng một cái gì hết. Mà khi người ta trở về bổn, tức là trở về với lại cái bản tâm của người ta đó, thì có nghĩa là cái tâm trở về với cái tâm, tức là có cái nghĩa là làm thế nào đó mà người ta điều chỉnh cái tâm. Thành ra nói là trở về với lại bản, nhưng mà kỳ thật ra khi mà giác ngộ đó thì bản nó tự hiện. Thành ra không có đi, cũng có đến. Thành ra khi mà giác ngộ thì biết rằng là bản lai xưa nay nó là như vậy, chẳng có đi chẳng có đến, nó chưa bao giờ lìa mình chưa bao giờ lìa nó. Nó một cách cụ thể là giống như mình nằm mơ, thì khi mà mình tỉnh lại á thì mình mới biết rằng là mình chưa bao giờ lìa cái giường, mình chưa bao giờ lìa cái chỗ của mình để mà mình đi vào giấc mơ. Và sau đó thì mình cũng chưa từng bao giờ cần phải, khi mình hiểu đây là mơ thì mình cũng không cần phải đi trở về với cái thực tại. Mà khi mình hiểu đây là mơ thì thực tại nó lập tức xuất hiện ngay lập tức. Đó. Là mình chưa bao giờ vào trong cái mơ thiệt, mà mình chỉ thấy mình vào mơ bởi mơ. Còn sự thật đó thì là mình chưa từng bao giờ mà đến và đi vào cái cõi mơ đó. Và mình cũng chưa từng bao giờ đến và đi từ cõi mơ trở về cõi tỉnh. Cho nên một khi mà giác ngộ đó thì cái bổn lai xưa nay tự nhiên rằng là nó sẽ xuất hiện. Mà cái giác ngộ đó thì phải giác ngộ ở nơi tâm thức, tức là ở nơi tự tâm của mình giác ngộ. Nó không có giác ngộ bằng một cái gì khác hết. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì đối với lại Phật Pháp á, thì đương nhiên rằng là khi mà một cái người mà tu tập đó, mà muốn cho mình giác ngộ á, thì đương nhiên đó, thì là phải làm sao để cho cái tâm đó nó càng ngày á, nó càng ửng hiện và hiện một cách rõ ràng, tức là ngộ nhập á. Tức là mình hiểu ra và mình với nó càng ngày nó càng là một. Đó. Thì đó là gọi là quy bản, gọi là quy bản. Thì tại vì khi con người ta nó ngộ rồi nhưng mà nó vẫn bị những cái gọi là vi tế hoặc. Những cái vi tế hoặc đó nó vẫn tác động, cho nên là có đôi lúc đó, nếu mà trong những cái đôi lúc nào bất chợt không định đó, không chú tâm á, thì nó lại có thể bị tất cả những cái nghiệp nó dao động lại. Cho nên vì như thế đó mà mới nói cái chuyện rằng là phải tu tập định. Thì tu tập định đó, thì cái giới đó là chỉ là cái vấn đề là làm sao để cho cái sự thanh tịnh đó nó kéo dài, nó trường cửu. Thì chính cái sự thanh tịnh đó là cấp. Thì khi cái thanh tịnh nó viên mãn, có nghĩa là cái bản đó nó viên mãn, rồi là mình về với bản, là mình ngộ nhập được bản. Thành ra giới đây ở đây nó là chỉ cho cái vấn đề của thanh tịnh. Nhưng mà cái đó nó phải định, bởi vì nó còn rất là nhiều cái vi tế hoặc ở đây đó gọi là phiền não, nghiệp. Phiền não. Thì nó còn rất là nhiều cái vi tế. Cho nên hễ mà lơ đãng, hễ mà sao lãng, hoặc là không có chú tâm á, thì những cái nghiệp ấy nó lại hiện hành. Thì khi nó nghiệp nó hiện hành đó, thì nó lại thành ra cái vấn đề giống như là câu Ngạn ngữ nói là khôn 3 năm mà dài 1 giờ. Đó. Thì nó lại nghiệp, nó lại phá. Thành ra vì vậy phải tu định. Tức là phải nghĩa là làm thế nào để cho cái thanh tịnh ấy nó phát triển không ngừng và nó không có lìa mình. Thì khi mà cái thanh tịnh nó không lìa thì đương nhiên có những hai cái yếu tố này nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Là nếu thanh tịnh nó ở bên mình á, thì mình có thể thành tựu mọi cái thiện và mình có thể đoạn được mọi cái ác. Thành ra nếu mà chúng ta tu ngược lại là chúng ta cố gắng làm thiện cho nhiều, chúng ta cố gắng để đoạn ác, nhưng mà chúng ta không có cái vấn đề mà gọi là muốn thanh tịnh cái tâm mình á, thì mình nhọc nhằn ghê lắm mà nó cũng không khó thành công. Nó mệt mỏi và nó bắt đầu uể oải và nó bắt đầu gọi là nản chí với cái thời gian lâu dài. Thành ra đối với lại cái người mà tu theo Bồ Tát đạo mà tu chân chính thật đó, thì chẳng quản gì đến những cái vấn đề nào khác ngoài cái vấn đề gọi là phát triển cái sự thanh tịnh ở nơi tâm, mà không cần gì đến cái vấn đề mà gọi là diệt vọng hay là chứng chân. Cho nên mình cũng thấy rằng là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác á, trong cái chứng đạo cam mới nói rằng là quý vị con thấy được cái người một vị mà chân nhân tuyệt học, không không có học nữa, mà vô vi vô cùng, tức là chẳng cần phải tác động gì hết, chẳng cần phải hành xử gì hết, vì ấy không cần trừ vọng tưởng, cũng chẳng cầu chân lý. À, câu nguyên văn đó là quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Đó. Là vô vi nhàn đạo nhân đó là cái bậc mà giải thoát, bậc vô học đó. Bậc đó không cần trừ vọng tưởng, cũng chẳng cầu chân lý đó. Mà bậc ấy chỉ có vấn đề rằng là gọi rằng là gìn giữ tâm đó. Gìn giữ tâm thanh tịnh, phát triển cái tâm thanh tịnh, còn không cần phải cầu chân lý, cũng chẳng cần phải diệt vọng tưởng. Thì mà chính cái vấn đề đó, đó là con đường để đưa đến cái vấn đề làm cho vọng tưởng tự diệt và cái chân lý tự hiện. Nói như vậy là để cho chúng ta là hiểu một cách là cụ thể. Thế bây giờ mình đau mắt á, mình nhát thấy ở trong hư không có hoa đốm. Đó. Thì bây giờ mình muốn mình trở thành một người mạnh khỏe, thì người ta nói là một người mạnh khỏe hả? Tức là một người con mắt khỏe thì người ấy không có thấy hoa đốm, còn một người thấy hoa đốm là con mắt bệnh, cho nên không thấy hoa đốm thì là mắt khỏe. Vậy thì mình diệt hoa đốm hay là mình chữa con mắt? Nếu mình cứ chỉ lo diệt hoa đốm mà mình chữa con mắt, vô phương, không tài nào mình diệt hoa đốm, bởi hoa đốm không thật. Lấy gì mà diệt? Anh ra kề hoa đốm, không cần phải cầu làm sao tôi thấy được một cái hư không lành mạnh trong suốt không hoa đốm, hoặc tôi cầu tôi phải diệt trừ hoa đốm đi. Tôi không bận tâm gì đến cái vấn đề mong mỏi rằng là hư không trước tôi nó trong suốt trong sáng và hoa đốm đừng có. Tôi không cần phải nghĩ tới mấy chuyện đó, tôi phải cần cầu chuyện đó. Tôi chỉ cần bảo vệ con mắt thôi. Tôi cần phải chữa trị con mắt, tôi phải bảo vệ con mắt. Thế con mắt tôi mà khỏe thì hoa đốm tự diệt, hư không tự tỏ. Thế thì người tu cũng vậy. Cái vấn đề chính yếu đó là tội tùng tâm khởi mà. Tất cả mọi tội đều từ tâm. Tất cả mọi ác đều từ tâm. Như vậy muốn đoạn ác thì rằng là nên đoạn cái ác đó, hay là nên đoạn cái tâm làm ác. Cho nên mới nói là tương tâm sáng mà tâm nhược diệt thời. Tôi tâm mà diệt rồi, tội diệt vong thì tội nó cũng sẽ tiêu. Thế thì như vậy thì vấn đề then chốt đó là vấn đề mà đoạn mọi ác đó là đoạn tâm, mà vấn đề mà tu mọi thiện đó là vấn đề là dưỡng tâm. Như vậy là đoạn phần cái phần mê vọng của tâm đi, tăng trưởng cái phần mà chân chính của tâm, thì như thế thì đoạn ác hành thiện. Cho nên chẳng thấy đoạn ác, chẳng thấy hành thiện, thế mà rốt cuộc là thiện nào cũng thành, rồi ác nào cũng tiêu. Thì như thế thì thân thì tâm mới được thanh tịnh. Thành ra cứ nếu mà dưỡng tâm theo lối thanh tịnh như thế thì hoàn thành được như vậy. Và rồi thì khi cái tâm thanh tịnh ấy thì thanh tịnh với tâm nó là một. Bản tâm á, gốc á, là thanh tịnh. Cái tính thanh tịnh là tâm, mà tính của tâm là thanh tịnh. Cho nên mới gọi là tự tính. Tự tính tức là tính xưa nay, tính của tâm á, là thanh tịnh. Nên nói tự tính bổn lai thanh tịnh, tức là xưa nay nó vốn là thanh tịnh. Thành do vì cái vấn đề rằng là cái tâm, khi mà cái tâm thanh tịnh á, thì cái tâm ấy tự nhiên nó thành tựu mọi thiện pháp, mà tự nhiên nó tiêu trừ mọi các pháp. Cho nên vì như thế đó mà chúng sinh mới được độ. Thế vậy thì ở đây có một cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng là Bồ Tát tu hành với lại phàm phu tu hành nó có khác nhau ở một cái điều hết sức là quan trọng là như thế này. Tức là khi mà Bồ Tát nói là tu thiện pháp, thì cái tu thiện pháp có nghĩa là tu tập và tăng trưởng thiện pháp. Thành ra Bồ Tát chỉ có tu tập và tăng trưởng thiện pháp, không tăng trưởng một điều gì hết khác ngoài là tăng trưởng thiện pháp. Chúng ta nhớ cái từ ngữ đó, tức là làm cho thiện pháp ngày qua ngày cứ tăng lên, Đó là gọi là tăng trưởng thiện pháp. Còn chúng sinh thì khi tu á, hành á, thì không phải vấn đề là tăng trưởng thiện pháp. Thì chúng sinh khi tu hành á, thì thiện pháp mà nếu có làm thì là để tăng trưởng cho cái thân này, chứ không phải tăng trưởng cho cái phúc đức của cái thân này, để cho cái thân này được cái này và được cái nọ mà hành thiện pháp. Thành ra khi cái thân mà không có nhu cầu thì chúng sinh không hành thiện pháp. Khi thân có nhu cầu thì chúng sinh lật đật hành thiện pháp. Thành ra thiện pháp ấy được chúng sinh tu tập không nhằm vào một mục tiêu tu tập thiện pháp, mà chỉ nhằm vào mục tiêu rằng là tu tập để mà đáp ứng cho tham dục của thân tâm mà thôi. Thành ra vì vậy tất cả những cái tu thiện pháp đó mới Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng nếu mà mình tu thiện pháp theo lối như thế thì vẫn là nghiệp của ma. Tức là cái nghiệp của, tại sao nó là nghiệp của ma? Tại vì cái nghiệp của sinh tử và luân hồi là nghiệp của ma. Cái nghiệp mà vô sinh vô tử là nghiệp của Bồ Tát. Thế thì nếu mà chúng ta tu hành có bao nhiêu công đức, chúng ta đều bồi dưỡng, đều huân tập, đều phát triển cho cái nhị báo này của chúng ta, tức là cái thân tâm này và cái cảnh giới này. Mà cảnh giới này thì là một cảnh giới mà có ô nhiễm, có tịnh, có ô nhiễm. Lúc thì thanh tịnh, lúc thì ô nhiễm, lúc thì khổ, lúc thì lạc. Thân này cũng y như vậy. Và nhị báo là cả thân và tâm này đều chỉ là một tiến trình của sinh trụ dị diệt. Cho nên chúng ta bao nhiêu công phu chúng ta tu tập bồi đắp cho cái sinh trụ dị diệt, tức là cho cái sinh diệt, là chúng ta tăng trưởng bồi đắp cho sinh diệt. Mà rồi chúng ta cứ sợ sinh diệt, mà chính chúng ta là tác giả tạo nên mọi sự sinh diệt cho chính bản thân mình mà chẳng hay và chẳng biết. Cho nên vì như thế đó, cái nghiệp mà làm cho mình cứ bị sinh sinh diệt diệt đấy, cái nghiệp mà tạo cho sự sinh diệt nó không bao giờ chấm dứt. Đối với mình, nghiệp ấy là nghiệp của ma. Cho nên bởi vì vậy Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là nếu mà bỏ Bồ Đề Tâm đi mà tu hành mọi cái thiện nghiệp thì nghiệp ấy đều là nghiệp của ma. Và nếu mà do nơi Bồ Đề Tâm á, tức là tu tăng trưởng cái thiện nghiệp, hay là gọi là tịnh nghiệp á, tức là tu thanh tịnh á, thì cái tu thanh tịnh, tức tu thanh tịnh là cứ việc làm sao để cho thanh tịnh nó phát triển, thanh tịnh nó phát triển không ngừng, mà không phải vì lý do vì tôi mà làm, hay vì tình cảm mà làm, mà chỉ là vì cái vấn đề mà là thanh tịnh pháp, tức là khiến cho cái thanh tịnh pháp ấy á, đó, nó cứ ngày và ngày, ngày qua ngày mà nó cứ phát triển và tiếp nối không ngừng, để cho tịnh pháp ấy, vì tiếp nối không ngừng cho nên tịnh pháp ấy đó là một tịnh pháp định. Đó. Thì cái tịnh pháp ấy là giới mà lại được định. Cho nên vì như thế đó thì là đương nhiên rằng là cái người mà thành tịnh đó, mà liên tục như thế đó, thì đương nhiên cái người ấy, cái trí tuệ không có khi nào bị đó, bị chướng ngại, bị cản trở. Vì rằng là mọi sự thanh tịnh nó vô chướng vô ngại, không có bị chướng ngại. Cho nên vì như thế đó mà những cái người mà tu tập như thế mới được gọi rằng là tự tại. Là bởi vì rằng là không có bị cái chướng cái ngại. Còn chúng sinh đây nó thì là tại vì dựa vào tất cả những cái thế gian này, và cái thế gian này thì đầy rẫy chướng ngại. Thành ra vì như thế đó, mọi cái công phu tu tập của chúng sinh á, chung cục á, nó cũng vướng vào ba cái chướng ngại chính, gọi là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Bởi vì cái nghiệp chướng của chúng sinh làm khi nào cũng vì tôi, mà tôi á thì khi nào cũng có tham dục. Tôi có tham dục cho nên tôi sẵn sàng đấu tranh, cho nên sân hận. Và tôi cứ nuôi dưỡng cái đó hết đời này sang đời nọ, cho nên tôi si mê. Cho nên vì như vậy tôi tu tập cái thiện pháp mà tôi lại cầu cho cái thân mà cái chính báo mà đầy tham dục đó, tam độc đó được trường tồn, được vĩnh cửu. Thành ra vì như thế rằng tôi cứ mãi mãi sống ở trong cảnh của tam chướng. Thế nên đó gọi là nghiệp của ma. Thành ra Bồ Tát với lại phàm phu tu hành chỉ khác nhau một cái chỗ rằng Bồ Tát nếu nói tu thiện pháp hay là nói một cách chính xác hơn là tu thanh tịnh pháp. Nên tu thanh tịnh pháp để thanh tịnh pháp trở thành đời sống, thanh tịnh pháp trở thành sinh hoạt. Đó. Tức là thanh tịnh pháp trở thành đi đứng nằm ngồi. Phàm phu thì đi đứng nằm ngồi chỉ vì một thứ thôi là tôi. Còn Bồ Tát thì đi đứng nằm ngồi chỉ vì một thứ thôi, ấy là thanh tịnh. Thành ra Bồ Tát đi đứng nằm ngồi gì cũng thanh tịnh. Thành vì vậy đi đứng nằm ngồi gì của Bồ Tát cũng là pháp thành tựu thiện và đoạn trừ ác, lợi lạc nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì như thế đó, khi mà phát cái tâm Bồ Đề, tức là phát cái Phật tâm, Phật tâm ấy là thanh tịnh tâm, thì tự dưng ra hành bất kể thiện pháp nào, thiện pháp ấy cũng trở thành công đức. Mà nếu bỏ nó đi, có tu hành bao nhiêu thiện pháp thì chung cục vẫn là nghiệp của ma, chính xác vô bờ. Đó, đó là lời dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy. Hay do đó cũng là cái vấn đề mà nếu mà người Phật tử mà không nhận ra nó, thì có thể là bao nhiêu công phu tu tập của chúng ta đó đều gọi rằng là trôi theo dòng nước, chẳng được gì, vẫn chỉ lẩn quẩn ở trong cái dòng sông sinh tử này, vẫn chỉ là con dân của ma, tức là mê mờ mù mịt, không hề biết tới Phật, không hề hiểu được pháp, cho dù thờ Phật, cho dù thính pháp, nhưng mà chung cục thì xa Phật, cách pháp vô vàn, cũng cứ y như là ngoại đạo, tức là về cái trình độ mà thanh tịnh thì cũng ngang bằng với ngoại đạo như thường. Do đó thì về trên cái phương diện Bồ Tát đạo đó, tức là đại thừa đó, là phương diện độ sinh đó, Đức Phật mê bắt rằng là căn bản của cái sự tu hành đó là phải quy y vào Đức Phật. Và quy y vào Đức Phật nó tức nghĩa là phải phát vô thượng tâm, tức là phải phát tâm như Đức Phật, tức là phát thanh tịnh tâm. Đấy. Rồi thanh tịnh tâm nó phải nhập vào trong cái thanh tịnh đạo, hành cái thanh tịnh đạo đó cho nó lớn mạnh, tức là tu thiện pháp. Đấy, tu thiện pháp để cho thiện pháp càng lúc càng tăng trưởng, chứ không phải tu thiện pháp để hưởng thụ cho cái thân tâm này, mà là tu thiện pháp để giải thoát, để ra khỏi cái cảnh giới này. Thì khi mà đã quyết định ra khỏi cảnh giới này thì hiểu rõ được mọi cái hưởng thụ của cảnh giới này không xứng đáng cho mình hy sinh như vậy, mình không nên cố đấm ăn xôi như vậy, cái xôi này không xứng đáng để chịu quả đấm kia, quả đấm của nghiệp. Cho nên sẽ sẵn sàng đó, lìa bỏ cái căn nhà lửa này. Nhưng mà thái độ của Bồ Tát với lại La Hán khác nhau một cái chỗ rằng là cả hai đều hiểu điều đó, nhưng mà La Hán coi sinh tử như oan gia. Thành ra vì như vậy đó mà La Hán ra khỏi được rồi đó, thì rằng là La Hán không có dám trở vào. Còn Bồ Tát thì vì cái lý do, vì là cái vấn đề mà tu theo cái vấn đề mà thanh tịnh tâm kia, cho nên rằng là thường quan sát như vậy, mà thường rằng là bất kể cái cảnh giới nào cũng có thể phân thân mà vào độ sinh. Nhưng mà nhờ những cái tinh thần như thế đấy đó, mà cái công đức nó vượt trội, rồi cộng với lại lực với hùng đều mạnh hơn, đều có lực hơn và đều có hùng hơn, thì mình biết rằng là hùng là không sợ sệt vô ý, lực là không nản với thời gian. Thì cái tâm đại bi, tức cái tâm thanh tịnh ấy á, nó có hùng và lực. Thành ra đối với lại cái thời gian lâu dài nó không nao núng, đối với lại những cái gian khó nó cũng không thể sợ sệt. Anh vì vậy đó mà Bồ Tát khi tu tập cái đại bi tâm, tức là có nghĩa là Bồ Tát tu Bồ Đề tâm, là cũng có nghĩa là Bồ Tát tu quy bản. Thì như vậy thì Bồ Tát vong thất mọi cái mà ngã với lại pháp của cái thế gian này. Mà như là một người chúng sinh khi tu á, thì bởi vì họ bao nhiêu cái công phu tu của họ, họ chỉ chú trọng vào trong cái ngã và cái pháp của họ, những cái pháp họ muốn, những cái pháp họ thương và họ ghét, những cái pháp mà họ ghét thì họ tìm cái cách, họ tạo tác những cái nghiệp để tiêu diệt nó, những cái pháp nào họ thương thì họ tìm đủ mọi cái cách để họ kết nạp nó. cho cái ngã này. Thành ra vì như thế đấy đó mà mọi cái pháp mà chúng sinh thực hiện thì chung cục dù là cho đến thiện pháp nó cũng không có đem đến cái lợi cho chính chúng sinh cùng với lại tha chúng sinh và những chúng sinh khác. Nó không hề đem đến một cái nhân duyên giải thoát nào trong đó hết. Thành ra khi tu như thế thì phải quy y Đức Phật, phải phát cái tâm của Phật, thì phát cái tâm của Phật rồi thì mới tu cái tâm đó của Phật. Phát cái tâm của Phật ra thì tu làm sao cho nó viên mãn và trọn vẹn. Tức là khi phát cái tâm đấy là ngộ rồi thì mới phát, bây giờ phải nhập. Đấy, khi Đức Phật chỉ bày thì như vậy thì cái người ấy chẳng buồn nhìn tới tôi, chẳng buồn nhìn tới những cái pháp nào hết, thiện hay ác, không nhìn tới thiện để mà thương, cũng chẳng buồn để tâm thấy ác để mà ghét. Thế nhưng mình thấy rằng là bị chính vì cái vấn đề mà Đức Phật thanh tịnh á, tu tập cái hạnh thanh tịnh á, cho nên rằng là vượt lên trên cả cái vấn đề thiện ác, cho nên bỏ qua được cái vấn đề của thương ghét. Vì vậy mà Đức Phật có thể bình đẳng độ sinh ở tất cả các cõi, từ những cõi lưu manh bất lương nhất cho đến những cái cõi mà gọi là đạo đức, Đức Phật thấy đều độ. Mà Đức Phật không có oán ghét, bởi trong tâm của Đức Phật bao nhiêu kiếp tu thanh tịnh, không còn một mảy may ác nào ở trong. Thành ra không có một mảy may ác nào để thảy nó ra cho một chúng sinh nào, giống như là Thượng Đế có thể thảy những cái trừng phạt, tức là những cái ác, thảy vào cho một chúng sinh nào đó, thảy vào cho một cái loài nào đó phải chịu đựng. Nhưng mà Đức Phật thì hoàn toàn không có. Đấy, cái tất cả những cái gì từ tâm thanh tịnh của Đức Phật mà thảy ra thì đều là sự cứu độ, đều thanh tịnh hóa chúng sinh, mà không hề có tất cả những cái vấn đề mà gọi là trừng phạt hay là răn đe đối với lại Đức Phật. Đó là cái vấn đề là nhiều kiếp nhiều đời tu tập tịnh pháp, tức là tu tập cái thanh tịnh pháp đó. Thì đó là cái vấn đề là chúng ta phải hiểu để mà chúng ta có thể kịp thời mà sửa sai. Tức là cái thứ nhất đó, là mình tu theo cái lối vong thất Bồ Đề Tâm hay là mình tu theo sự phát Bồ Đề Tâm. Nếu mình tu vong thất Bồ Đề Tâm thì mọi thiện nghiệp chung cục cũng vẫn là nghiệp của sinh tử, tức là nghiệp ma. Đó. Nếu mà bằng Bồ Đề Tâm đó thì mới ra khỏi cái cảnh giới này, mới quy bản được. Mà Bồ Đề Tâm là bản. Cho nên vì như vậy nếu không phát Bồ Đề Tâm thì lấy chỗ nào là chỗ quy hướng đấy. Cho nên nếu không phát Bồ Đề Tâm thì là xiển đề, tức là nhất xiển đề là không thể thành Phật. Vì vậy mà Đức Phật mới nói với A Dật Đa là trong kinh Hoa Thủ là thấy không Bồ Đề Tâm là biết không có Phật quả. Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì nó rõ ràng là như thế. Nếu bây giờ mình cứ nhìn theo một cái giáo lý mà cao nhất, tại vì Đức Phật có thể nói nhiều pháp, rồi mỗi người đó lôi cái pháp mà Đức Phật nói với mình đó ra làm chứng minh cho đó là chân lý. Nhưng mà họ hiểu rằng đó không phải chân lý, đó chỉ là chân lý với riêng họ, còn không phải là chân lý tổng thể. Đó. Cũng giống như là bây giờ tôi uống thuốc tim thì tôi sẽ đả kích mấy cái người mà uống thuốc phổi kia là sai lầm. Bởi vì chính bác sĩ đó là cho tôi thuốc này mà, chứ không phải ai cho khác hết. Bố ông tin bác sĩ à? Mà bác sĩ cho thuốc tim, thành ra là tôi cứ lấy cái thuốc tim đó ra để mà tôi đo lường với lại những cái người khác. Thành ra ở cái pháp môn này là lôi những cái kinh của cái pháp môn ấy ra làm minh chứng để mà nói rằng là Phật bảo như thế, pháp môn kia nói Phật bảo như thế. Nhưng mà Phật có bảo như thế thật, nhưng mà cái như thế đó chỉ trúng trường hợp thôi, chứ không phải nó trúng cho hết. Thành ra cái vấn đề là Đức Phật là Đại Y Vương, thành ra trong tay của Đức Phật có vô số loại thuốc để chữa vô số bệnh. Mỗi một thuốc chữa một bệnh thôi. Nhưng mà cái trí tuệ mà nhìn ra bệnh để cho đúng thuốc, cái đó là chân lý tổng thể. Còn mỗi một cái thứ thuốc trị một cái thứ bệnh đó thì nó chỉ làm một phần chân lý, chứ nó không phải là toàn phần chân lý. Toàn phần chân lý đó là chính là cái trí tuệ mà quan sát hiểu hết các bệnh rồi tùy bệnh mà cho thuốc. Cái đó là cái trí tuệ đó mới là cái trí tuệ gọi là toàn lý. Cái kia là chỉ là nhất phần. Thế thì nói như thế để mình hiểu rằng là như vậy đó, thì cái mà gọi là cái bản tâm đó, tức là cái mà gọi là thanh tịnh tâm á, cái đó đó là chân lý. Cho nên vì như thế Đức Phật mới, cuối cùng hết Đức Phật mới nói là tất cả những cái loại mà thuốc mà tôi ban cho quý vị từ xưa tới nay đó, ban cho người này và người kia, tổng số tất cả những thuốc đó, đó chỉ là quyền pháp. Bây giờ uống xong rồi khỏi hết rồi, bây giờ người nào bệnh gan cũng hết, bệnh tim cũng hết, bệnh gì cũng hết rồi, bây giờ tất cả cùng hết rồi, giờ tôi mới chỉ cho một cái thứ là uống vào sẽ từ nay trở đi mọi cái bệnh quý vị đã mang, sẽ mang, quý vị sẽ không bao giờ mang. Đó là thật dược, đó là cái dược mà gọi là toàn phần. Đó. Toàn phần của dược, mấy cái kia là nhất phần của dược, một phần của thuốc, tức là thuốc không phải thuốc chỉ chữa một bệnh, thuốc là chữa tất, cho nên là thuốc chữa tất là toàn phần, còn thuốc mà chữa một bệnh là thuốc của một thành phần. Thế thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cho một cái vấn đề mà gọi là giải thoát tuyệt đối. Đó. Tức là có nghĩa là về bản đó, thì vô bệnh đó. Cho nên về bản, vì vậy khi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, trong kinh mới nói rằng là hả, khi đó Đức Phật thuyết Pháp Hoa cuối cùng là bởi vì cái lý lẽ rằng là hả, chờ cho chúng sinh đủ trình độ thì bây giờ Đức Phật mới nói, tức là sau cái trình độ mà chữa trị những cái căn tính kia đã, chúng sinh hội đủ những cái căn tính mà lành mạnh rồi đó, thì Đức Phật mới bắt đầu thuyết cái pháp mà nghĩa là túi thắng, lấy cái mấy cái kia gọi là quyền, thành mới nói là khai quyền hiển thật. Đó. Tức là phá quyền hiển thật. Mở đầu hết thì cái lề lối mà thuyết của Đức Phật là mở đầu hết là Đức Phật là vị thật khai quyền. Tức là vì thật pháp mà mở quyền pháp. Đó. Xong rồi sau khi mở quyền rồi, người ta nắm vững được quyền rồi, thì phá quyền hiển thật. Tại vì mới đầu hết, nói cái thật chẳng có ai hiểu hết. Cho nên vì vậy phải quyền pháp mượn. Và cái quyền đó để mà nói, để mà nâng cấp người ta lên cái đó. Đó. Cho nên gọi là vì cái cao đấy mà mới mở bày những cái thấp. Thế cũng giống như là vì học vị tiến sĩ mà mới phải thiết lập mẫu giáo tiểu học, trung học, đại học. Đó. Nhưng mà khi mà đã tốt nghiệp đại học rồi thì giờ đây đừng có nói đến những cái chuyện mà trung học với tiểu học nữa. Giờ đây sẽ nói đến chuyện tiến sĩ. Đó. Thế bây giờ là phá bỏ mấy cái trung học đi, trung học và đại học đi, bỏ hết. Bây giờ mới nói cách học vị cao cấp nhất. Đó. Mà anh đã đủ trình độ vượt qua, bây giờ nó nói nó cái đó là thật pháp, cho nên lãnh tiến sĩ rồi là vô học, là kể như là bậc vô học, nói tỉ dụ là như thế. Thế thì mở đầu là vị thật mà khai quyền, chứ là nói tất cả pháp này pháp kia, từ mật hiển, từ tịnh, từ thiền, từ tông này và tông kia, thấy đều là quyền pháp, tức là vị thật mà khai quyền, khai là mở bảy quyền. Mà khi mà Đức Phật thấy chín mùi thì Đức Phật mới phá quyền hiển thật. Đó. Tức là Đức Phật bảo bỏ hết mấy cái quyền đó là hóa thành, bây giờ phải đến bảo sở. Bảo sở là bản, thì phải về đến bảo sở. Vì như thế cho nên chứng minh rằng những cái bộ kinh mà Đức Phật nói tối hậu mà được cho rằng là thật pháp, tức là phá quyền hiển thật thật đấy, đó, là đại loại là trong đó có Pháp Hoa, Bát Niết Bàn, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đại thừa vô lượng nghĩa là Đức Phật thuyết trước khi Đức Phật thuyết Pháp Hoa, là Đức Phật thuyết xong kinh đó rồi Đức Phật mới tiếp tục nói kinh Pháp Hoa. Đó. Còn ngoài ra rơi rớt có như một số kinh trước đó, nói ví dụ như kinh Thăng Man Phu Nhân, kinh Duy Ma Cật này, nghĩa là đều được xếp vào trong hệ thống của Nhất Thừa Pháp. Thì cái nào mà được xếp vào trong hệ thống của Nhất Thừa là cái vấn đề mà Đức Phật nhấn mạnh đến cái chuyện rằng là phải quy bản. Và Đức Phật không có nói rằng là làm như vậy được rồi, làm như vậy được rồi, làm như vậy được rồi thì là quyền pháp. Còn Đức Phật nói là phải như thế này á, nên nó là ấy là thật. Mà rằng là chỉ có một cái thôi, chỉ có một con đường nó phải giải thoát, không có nhiều con đường. Con đường giải thoát ấy là con đường quy bản. Con đường quy bản ấy là con đường thanh tịnh thân tâm, thanh tịnh tâm á. Thì khi thanh tịnh tâm á, thì cái tâm ấy á, nó hiển hiện ra thân. Thì cái tâm ấy là cái lý thanh tịnh, nó sẽ hiển ra cái sự thanh tịnh từ thân. Đấy, thân để hành sự, tâm để hiển lý. Đó. Thành ra tâm, thân tâm đó nó tương ưng vô cùng. Hành nó ở thân, giải nó ở tâm, hành giải tương ưng, cho nên thân tâm nó là gọi là tương ưng. Đó. Thì vậy là giải đó là lý, hành đó là sự. Thành ra là lý sự lại tương ưng, lý sự xử lý viên dung, xử lý vô ngại. Đó. Thành ra mọi cái lý đó nó hiển bày ra cái sự, thành ra mọi cái ý thanh tịnh nó hiển bày ra cái sự hành. Đó là sự độ sinh. Đó. Đó là cái sự độ sinh của Đức Phật. Như thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong kinh điển hay nói rằng là Bồ Tát phải phát nguyện rằng là hành cái thiện pháp đó là đời đời kiếp kiếp. Hành cho đến khi nào mà hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, bây giờ nguyện mới tận. Đó. Khác hẳn chúng sinh rằng là chúng sinh thành là chỉ hành thiện khi nào thỏa mãn nhu cầu thì cái thiện nó bỏ qua thì dẹp. Còn Bồ Tát thì khác rõ ràng. Bồ Tát tưởng là chỉ hành thiện, ông không cần biết gì tới tôi hết á, mà cũng chẳng cần biết tới tha tới tôi gì, chỉ cần rằng là cứ làm thiện đó, và cứ hành thiện, đó là hành thiện pháp độ hóa chúng sinh, bất kể chúng sinh đó là kẻ nào, không còn có vấn đề thương ghét, cho nên không còn có cái vấn đề ưu tiên cho người thương và vứt bỏ những kẻ ác, loại trừ những kẻ ác, mà gọi rằng là hết sức là bình đẳng. Thế thì như vậy đó, thì cái con đường chúng ta cứ thấy những cái từ ngữ mà nói thế thế thường hành Bồ Tát Đạo hay là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, thì mình cũng đủ hiểu rằng là cái cách tu của Bồ Tát nó khác, mà phát tâm như thế đó mới gọi là phát tâm. Phát tâm như thế đó thì mới là tu cho cái phát tâm đó nó càng ngày càng phát. Cho nên cái nguyện của Bồ Tát nó là nguyện làm thế nào mà cho cái phát đó càng ngày càng phát. Còn cái nguyện của chúng sinh là nguyện cho tôi được. Đấy, tôi tu thì tôi phát nguyện là để tu nguyện để tôi được vãng sinh, tôi được Phật gia trì, tôi được cái này và tôi được cái nào là cho tôi được. Còn cái phát nguyện của Bồ Tát là cho cái pháp được, là cho cái thiện pháp được. Thành ra cái thiện pháp nó hay gọi cho chính xác nó là thanh tịnh pháp, cho cái thanh tịnh pháp nó được. Cho nên dần già nó rằng là Bồ Tát nó không thấy ngã, không thấy tha, không thấy gì hết, chỉ thấy thanh tịnh pháp, chỉ có thanh tịnh pháp. Chỉ có hít thở bằng thanh tịnh pháp, chỉ có đi đứng nằm ngồi bằng thanh tịnh pháp, chỉ có nói năng động niệm bằng thanh tịnh pháp, cái gì cũng là thanh tịnh pháp. Cho nên vì vậy khi nó tâm thanh tịnh nó viên mãn, thành ra vì vậy đó thì cái tâm viên mãn thanh tịnh thì tâm ấy là thanh tịnh ấy là tâm, cho nên gọi là thanh tịnh tâm hay thanh tịnh thân. Vì vậy tâm và thân tức là chính báo của chư Phật đều thanh tịnh. Cho nên vì vậy thân thì gọi là thanh tịnh pháp thân, cảnh thì gọi là thanh tịnh an lạc độ. Cho nên nhị báo tức là gọi là thân tâm và cảnh giới thấy đều nhuốm màu thanh tịnh. Vì vậy ở nơi tâm của Đức Phật không còn một mảnh may ác, cho nên cảnh giới của Đức Phật không có tam ác đạo, không nghe thấy tiếng ác. Đó. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy. Thế thì đối với lại giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa đó là nói rằng là cái con đường tu cuối cùng chung cục đó, của tất cả hàng mà thánh chúng đệ tử của Đức Phật, bất kể đó là nhị thừa hay là đại thừa, thầy đều không được dừng bước. Thầy đều phải buông bỏ tất cả những cái mà mình đã chứng đó, tiến lên đó, để đến với lại bảo sở. Cái từng ngữ ở trong Kinh Pháp Hoa, bảo sở là kho báu. Tại vì Đức Phật ví dụ là Đức Phật giống như một người hướng đạo, dẫn một đám đi tìm kho tàng. Đường xa, ngày tháng lâu dài, nhọc nhằn, cả đám nản chí muốn thối lui. Người hướng đạo ấy bèn lập làng, tìm chỗ lập làng, xây dựng mọi thứ cho những cái người mà đi này được hưởng thụ nghỉ ngơi. Họ được hưởng thụ nghỉ ngơi sung sướng. Rồi cái hưởng thụ nghỉ ngơi sung sướng, họ không nản chí nữa, nhưng mà họ lại không muốn lìa, họ lại không muốn đi nữa, họ cho thế là đủ. Cho nên vì như thế đó thì Đức Phật bây giờ phải nói rằng chỗ này nó chỉ là hóa thành, tức là cái thành mà làm giả ra để cho mọi người tạm trú mà thôi, không phải là cái chỗ ở vĩnh cửu. Nó chỗ ở vĩnh cửu đó là bảo tàng mà mình sẽ đến đấy, là gọi là bảo sở. Đó. Là anh phải bỏ hóa thành mà ra đi. Tất cả những cái mà quả trứng đó đều là hóa thành. Và tất cả quả trứng đều là hóa thành. Vậy thì tất cả các pháp môn đó thì đều là gọi là phương tiện đạo. Đó. Phương tiện pháp môn đều gọi là quyền pháp, là không phải thật pháp. Cho nên kinh điển của đạo Phật nó có cái trình độ mà khác nhau ở cái chỗ như vậy, là ngoài cái vấn đề tiểu thừa với đại thừa rồi trong đại thừa thì lại có rằng là quyền đại thừa và thật đại thừa. Thì thật đại thừa mới là đại trí tuệ của Đức Phật, thật đại thừa mới là gọi rằng là nghĩa là chân lý toàn phần, trí tuệ toàn phần, tức gọi rằng là gọi là nhất thiết trí. Thì đó mới là cái trí tuệ mà toàn phần của Phật Pháp. Cho nên vì như vậy đã, tu hành thành Phật, con đường tu hành thành Phật được gọi là Bồ Tát Đạo. Đạo để chỉ cho con đường, đạo là đường đó. Thì Bồ Tát đó, con đường của Bồ Tát đi, con đường của Bồ Tát đi chỗ đến đó, là Phật quả. Con đường của Thanh Văn đi đó là chỗ đến chỉ là chỗ Niết Bàn giải quyết sinh tử thôi. Thế thì như thế thì Bồ Tát Đạo á là cái pháp môn, có thể nói là Bồ Tát Đạo là cái pháp môn tu hành của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Tại vì chỉ có con đường Bồ Tát Đạo mới đưa đến sự thành Phật đúng nghĩa, thật chất mà nói. Mà chỉ có nó mới là chân thật đạo. Thật đạo không phải quyền đạo, chỉ nó là thật pháp, chỉ là phi quyền pháp. Vì như thế đó thì tất cả những cái người nào mà bắt đầu mà phát tâm mà tu theo Bồ Tát Đạo á thì căn bản là phát Bồ Đề Tâm đầu tiên. Cho nên phát tâm vi thủ, nhập đạo yếu môn á. Vì vậy cho nên ngay cả trong kinh Duy Ma mà nói đến cái vấn đề mà khi mà các vị mà A-la-hán sau khi tiếp xúc với lại Duy Ma Cật trường giả rồi gặp Đức Phật, rồi sau đó là thì các vị ấy, tại các vị ấy đi cùng với lại Duy Ma Cật, đi cùng với ngài Văn Thù Sư Lợi tới nhà của Duy Ma Cật để thăm Duy Ma Cật bệnh, rồi thì mới nghe Duy Ma Cật với lại Văn Thù đối thoại với nhau. Bởi vì mười đại đệ tử của Đức Phật không có người nào dám đối thoại với Duy Ma Cật cả. Anh ta chỉ có Văn Thù Sư Lợi là đệ nhất trí tuệ, đại trí, đối thoại với lại Duy Ma Cật. Thì trong tất cả những cái đối thoại đó nói lên những cái giáo pháp mà gọi là cao nhất đấy. Cho nên vì vậy kinh Duy Ma Cật được xếp vào trong cái giáo nghĩa của Nhất Thừa. Rồi cộng lên lại Duy Ma Cật bắt đầu hiển bày tất cả những cái thần thông để mà đem cõi tịnh độ này và cõi tịnh độ kia vào trong nhà của mình để. Tức là rất là nhiều cảnh giới của tịnh độ. Nên thậm chí là đến giờ mà trai phạm á, thì người hầu ô xin ở trong nhà của Duy Ma Cật toàn là thiên nữ. Mà thiên nữ nào cũng trí tuệ vô song, đến nhất trí tuệ Xá Lợi Phất đối thoại còn không bằng được, còn phải chào thua nữa mà. Rồi mà không cần phải nấu ăn nấu nướng gì, Xá Lợi Phất thỉnh cơm từ các cõi của tịnh độ đem đến cúng dường cho Chư Tăng. Đại loại là như vậy, nó với cái thần thông mà gọi là kinh dị nó đó của Duy Ma Cật. Nhưng mà theo như là trong kinh nó đó, là do nơi cái vấn đề mà gọi là Duy Ma Cật là một vị Phật ứng thân đó. Cho nên vì vậy nó mới có những cái mà gọi là thần thông quảng đại như thế. Thế thì cho nên vì vậy mà mới nói rằng là cái thân tâm của chư Phật nó thì biến khắp hết mọi nơi đó, chẳng có chỗ nào là không. Cho nên vì như thế từ các vị mà gọi là Đại Bồ Tát Đẳng Giác cho đến chư Phật đó, đại loại là như thế. Thì có nghĩa là nhất thiết chư Phật thì là không có một cái chỗ nào mà không phải là thân của Ngài. Tức là thân Ngài trùm khắp đó, trùm khắp mười phương. Cho nên vì như thế đấy mà Duy Ma Cật mới có thể lấy thứ này lấy thứ kia ở bất kể một cái chỗ nào ở các quốc độ của tịnh độ, nó đem để đâu thì để. Mà không có xảy ra một cái vấn đề gì cả. Thế thì ở đây thì khi mà chúng ta hiểu là chỉ có Bồ Tát Đạo, đó là cái con đường gọi là nhất thừa, thì các vị mà A-la-hán đó, sau khi chứng kiến cái thần lực của Duy Ma Cật, sau khi nghe những cái trí tuệ thượng thừa của Duy Ma Cật nói chuyện với lại Văn Thù, cộng với lại những cái thần lực như vậy đó, thì những cái vị này sau đều phát khởi, đều phát Bồ Đề Tâm, tức là gọi là khí tiểu quy đại. Thì cái hình thức mà bỏ tiểu mà theo đại chỉ có một điều thôi, để mà chứng nhận rằng là thật sự bỏ tiểu theo đại, phát Bồ Đề Tâm. Hay ra tất cả những vị Đại A-la-hán này thầy đều phát Bồ Đề Tâm, và Đức Phật là người chứng minh. Như thế thì phát Bồ Đề Tâm đó thì mới trở thành Bồ Tát Đạo được. Còn không phát Bồ Đề Tâm á thì không thành Bồ Tát Đạo. Có khi phát Bồ Đề Tâm á, nhưng mà nếu mà không có hiểu rõ Bồ Đề Tâm á, thì phát tâm nhưng mà không tu cái Bồ Đề, tức là làm thế nào để Bồ Đề tức tâm, tâm tức Bồ Đề đó, thì tâm mới là Phật. Tức là Bồ Đề là giác, tâm phải giác, giác ấy chính là tâm, tâm ấy chính là giác. Còn cái tâm của mình đây ấy, nó không giác, cho nên nó không phải là cái tâm Bồ Đề, nó là vọng tâm. Cho nên vì vậy bây giờ đó phải từ cái vọng tâm này nó phát khởi một cái Bồ Đề Tâm ra để thay thế cái vọng tâm này. Từ xưa nay vọng tâm này chỉ huy mình thì khiến cho mình chỉ có vấn đề là giống như ông trưởng giả bố bà vợ vậy, chỉ có sinh hoạt mới lại của cải vật chất thân này vợ con hết đó. Còn nếu bây giờ phát Bồ Đề Tâm thì cái Bồ Đề Tâm mới là sự sinh hoạt thanh tịnh, giống như mình sống nhờ mình hít thở, Bồ Tát Đạo mà tồn tại nhờ thanh tịnh, nhờ sự hít thở thanh tịnh. Thành ra khi mà phát cái Bồ Đề Tâm đó thì mới sống theo cái Bồ Đề Tâm. Còn có một cái vấn đề là cũng có nhiều người rất là nực cười, cái này là tôi cũng đã từng phê phán từ lâu rồi, là cũng làm lễ phát Bồ Đề Tâm. Tôi nói để làm gì vậy? Tại phát xong đâu có nuôi dưỡng Bồ Đề. Phát xong rồi tâm mình là tâm, mà Bồ Đề là Bồ Đề, chẳng dính gì tới nhau. Tâm mình xưa sau nay vậy, Bồ Đề vẫn đi chỗ khác chơi. Cái Bồ Đề giống như là khách danh dự mời tới, tiếp đãi trong một cái buổi mà phát nguyện nó là xong rồi thì mời đi. Thế hết sức là nực cười, mà tôi không hiểu là tại sao như thế mà cứ làm hoài. Trong khi cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm là phát rồi thì không để cho nó mất. Cho nên chính vì như vậy mà Ngài tu Bồ Đề đại biểu cho cái hàng ngũ thanh văn đó, mà hiểu biết tinh thần của Bát Nhã Đại Thừa nhất. Cho nên tu đề được gọi là đến nhất giải không. Giải là hiểu, không là Bát Nhã, là tính không. Anh là tu Bồ Đề đó, tuy rằng A-la-hán, nhưng mà tu Bồ Đề là một đại Bồ Tát mà dưới một cái hình thức của A-la-hán. Tại vì tu Bồ Đề rất là thông hiểu về Bát Nhã, cho nên vì vậy tu Bồ Đề mới đặt câu hỏi với Đức Phật là, trước khi đặt câu hỏi là ngài tán thán Đức Phật là khéo hộ niệm chư Bồ Tát. Khéo hộ niệm là gia trì, là giúp đỡ, là dẫn dắt. Nên là những người mà tu Bồ Tát ấy phát Bồ Đề tâm, phát tâm xong rồi, phát tâm xong rồi, để nghe kỹ này, không có giống như là cái vấn đề tu phải nói là người ta cứ phát tâm xong rồi người ta không làm gì hết, mà đây ngay tu Bồ Đề nói là sau khi phát tâm thì như hà an trụ kỳ tâm, như hà hàng phục kỳ tâm. Tức là có cái nghĩa là Bồ Tát phát tâm rồi thì phải an trụ cái tâm này như thế nào, phải hàng phục cái tâm này như thế nào. Rõ ràng không phải phát tâm là xong, mà rõ ràng phát tâm mới bắt đầu làm việc phát tâm. Làm việc phát tâm đó là bắt đầu là phải trụ cái tâm Bồ Đề đó như thế nào, phải hàng phục cái tâm của mình nó như thế nào. Nó có hai cái vấn đề. Khi mình phát tâm Bồ Đề ra thì cái vọng tâm của mình nó vẫn còn tồn tại. Bây giờ mình an trụ cái tâm Bồ Đề của mình như thế nào và mình hàng phục cái vọng tâm của mình ra sao. Thế hàng phục đó thì phải dùng cái tâm Bồ Đề để hàng phục. Thế nếu muốn hàng phục nó thì phải tu định của Bồ Đề tâm, tức là có nghĩa là thường xuyên Bồ Đề đạo, hành Bồ Đề đạo. Thường xuyên hành Bồ Đề đạo chính là thanh tịnh đạo. Thì phải thường xuyên hành thanh tịnh đạo thôi. Hành thanh tịnh đạo là sự độ sinh. Thành ra cứ thế mà độ sinh, đừng có ngó ngàng đến cái vấn đề là độ vì thương vì ghét, độ vì thế này vì thế kia, hay là độ để mà tôi được cái này hay tôi được cái kia. Bỏ hết mấy cái đó đi. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói đó, sau khi mà phát tâm á, rồi thì phải độ nhất thiết chúng sinh. Đó là trụ tâm và chuyện độ nhất thiết chúng sinh. Độ nhất thiết chúng sinh đó, mà không được quyền thấy rằng là đó, có những chúng sinh được tôi độ. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát không có tư tướng, tức là nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Cái chuyện này là tôi cũng có giải thích rồi. Thì Bồ Tát không có mấy thứ đó à. Còn chúng sinh thì nặng bốn thứ đó ghê lắm. Bồ Tát không có những thứ đó. Cho nên Bồ Tát cũng biết rằng là mình phi tư tướng mà chúng sinh cũng phi tư tướng. Mình độ cho chúng sinh là làm sao cho chúng sinh lìa tư tướng. Trước tiên mình thành đạo là mình ly được tư tướng. Còn mình độ chúng sinh là làm cho chúng sinh nó ly tư tướng. Nó ly tư tướng thì nó bỏ tích về bản. Bởi nó không thể về bản được, bởi vì nó bám víu vào trong thủy hoài, thủy tích á. Bám víu trong tích hoài là bởi vì tư tướng. Bởi vì nó nhận đây là nó. Nó là một con người là một chúng sinh và có một cái thọ mạng. Cho nên vì như thế nó tiếp tục nguyện kiếp sau tôi như thế nào, kiếp sau nữa tôi thế nào, tôi như thế nào. Thì như thế thì nó không thể nào mà nó có thể mà lìa ra khỏi cái cảnh giới của tôi đó được, tức là xuất thế gian được. Nó phải cũng giống như là một khi mà mình ở trong mộng mà mình vẫn cứ nhất định mình thấy là cái đứa ở trong mộng mới là tôi. Và tôi đó, người ta có giả sử người ta có tìm cách người ta làm mình tỉnh mình không được đâu, tôi phải đang còn tìm cách trong mộng này ra khỏi cái mộng. Tôi quên cái tôi đó đi, tôi bỏ rơi cái tôi đó đi thì tôi tỉnh. Còn nếu mà tôi cứ đeo mang nó thì tôi không bao giờ tỉnh. Thế nhưng mà chúng sinh thì đeo mang cái tư tướng nó kịch liệt, cho nên vì vậy trong khi tu cũng chỉ bồi đắp cho ngã nhân, chúng sinh thọ giả, là cũng mong cho thọ mạng của tôi lâu tí nhá. Đó. Rồi thì tôi cũng khá nhá, cái nhân tướng của tôi nó tốt đẹp nhá. Đó. Tôi là một chúng sinh cao cấp nhá. Thành ra vì như thế, rồi do những cái đó mà phát sinh tham sân si. phát sinh tham sân si, tức là nghiệp tham sân si. Nghiệp tham sân si nó là gọi là nghiệp phiền não, cho nên tạo nghiệp phiền não, chịu báo phiền não. Đó. Cho nên từ nhân là nghiệp cho đến quả là báo, toàn bộ là phiền não, cho nên sống ở trong phiền não, bị phiền não chướng ngại. Vì vậy gọi nó là tam chướng. Hành thử không lìa được. Hành vì vậy Đức Phật mới nói rằng là thế nếu mà muốn lìa hả? Nếu mà muốn có công đức á, công đức có nghĩa là về được bản. Công đức có nghĩa là độ cho chúng sinh về được bản, tự mình về được bản. Mà muốn về được bản á, thì phải biết những cái mau bệnh, tức là những cái bệnh hả? Của cái tâm. Đó là cái bệnh chấp tứ tướng, tức là ngã chấp, pháp chấp. Anh ta tất cả, chính tất cả những cái thứ đó đó mà làm cho cái công phu tu bao nhiêu thì tu, nó vẫn chỉ là tu trong sinh tử. Đó, tu chuyện sinh tử. Tu mấy thì tu nó vẫn chỉ là người đứng bên bờ sinh tử, chứ không có phải qua được bờ sinh tử. Anh ta do vì như thế thì Đức Phật mới phải bày cho cái cách làm thế nào an trụ tâm và làm thế nào hàng phục cái tâm. Như thế thì mình thấy ngay rằng là Túc Bồ Đề quả là một nhà Bồ Tát đạo hành giả. Cho nên vì vậy Túc Bồ Đề mới là người khởi vấn hỏi Đức Phật về vấn đề nói trên đó. Thì cái hỏi đáp nó của Túc Bồ Đề và Đức Phật mới thành kinh Kim Cương, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, là bộ kinh gọi là khá. Khá nghĩa là phổ biến và nghĩa là gọi là có một cái vị trí quan trọng ở trong cái sự học Phật của hàng ngũ Phật giáo đồ đấy. Mà Thiền Tông dùng kinh đó làm mà gọi là tông chỉ. Huệ Năng là giác ngộ kinh Kim Cương mà sáng lập nên cái gọi là Tổ Sư Thiền. Thế rồi thì như vậy thì trở lại cái vấn đề mà chúng ta biết rằng là con đường tu Bồ Tát đạo là chính là cái con đường mà quy bổn chính xác nhất. Và rồi thì sở dĩ mà Đức Phật độ chúng sinh là bởi vì chúng sinh đó là chủ tích, tức là chúng sinh nó mê mất bổn, nó đi rồi. Bây giờ Đức Phật muốn kéo nó về trở lại bổn. Thành ra cái vị trí của tất cả chúng sinh nó là tích, cái vị trí của nhất thiết chư Phật đấy gọi là bổn. Nhưng mà kỳ thật hai cái vị trí đó không phải là đối lập với nhau, mà là kỳ thật là cái bổn phủ khắp hết. Cái bổn như hư không, cái tích giống như hoa đốm. Hoa đốm nằm ở trong hư không đó. Thì cái tích đó là như thế. Thành ra vì như vậy chỉ có gọi là khi mà cái tâm này giống như con mắt mà hết bệnh, hết mê, thì tự nhiên rằng là hoa đốm tiêu tan, thì tự nhiên toàn thể hư không, toàn thể hư không đều hiện toàn chân, tức là đều hiện rõ ràng. Đấy. Đó là cái pháp mà gọi là tối cao và tối thượng mà Đức Phật chỉ đến thật pháp. Mà dĩ nhiên chúng ta phải thông minh và hiểu được một điều là hết thầy chư Phật đó, tu tập đều phải đắc được cái thật pháp mới thành Phật. Cho nên bất kể một cái lý luận nào mà nói rằng là tôi nhờ cái pháp này, tôi nhờ cái pháp gì, tôi nhờ cái pháp nọ đó, rồi mà do cái pháp đó, do cái pháp đó sẽ có đưa chúng ta đến thành Phật. Ai tin chứ tôi không tin. Tôi tin có một cái à, là chỉ có cái thật pháp, tức là Bồ Tát đạo đưa đến thành Phật. Còn tất cả mấy kia chỉ đưa đến hóa thành thôi, không có đưa đến thành Phật được. Cho nên vì vậy Đức Phật mới phải phân thành quyền và thật. Và biết bao nhiêu cái người mà trí tuệ tài cao đó cũng phải qua cái quyền pháp nữa, rồi chung cục mới vào được cái thật pháp. Thành ra dù là chúng ta có tu quyền đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hiểu rằng là nó là quyền. Và trước mắt chúng ta là chúng ta phải gặp rằng là lên cấp, mà phải là đến cái cấp của cái thật pháp. Thì cái cấp của thật pháp thì thật ra rằng là như thế. Tức nếu mà hiểu được cái vấn đề rằng là chéo áo của cùng tử có viên ngọc, tức là cái thân u mê này của chúng sinh, cái tâm u mê này chúng sinh đó, có Phật tính. Hiểu như vậy thì tự xưng đang biết rằng là gốc của mình, bồn của mình là trường xả tử, là Phật. Vậy thì cố gắng khai thác, tìm cho ra cái viên ngọc ở trong treo áo, tìm cho ra Phật tính ở trong vọng tâm. Thành ra vì vậy đó mà phương pháp mà tu tập của Đại Khái có thể nói rằng là Thiền Tông. Thiền Tông nó được gọi là Không Tâm, Tâm Tông, Thiền Tông. Đó là ba cái tên gọi của Thiền Tông. Đó. Tâm Tông là bởi vì rằng là Thiền Tông là cũng chủ trương rằng là minh tâm kiến tính thì là thành Phật. Đó. Đó. Rồi thì Không Tâm là bởi vì rằng là Huệ Năng là dựa vào Kinh Kim Cương mà lập ra Tổ Sư Thiền. Cho nên rằng là cái tư tưởng của Thiền Tông mang đậm màu sắc của Bát Nhã, tức là tính không. Cho nên gọi là không, Không Tông hay Tâm Tông. Thế thì đại loại rằng là Thiền Tông chỉ chủ trương như vậy, cho nên vì như thế đó thì chúng ta cũng bắt gặp là tinh thần của thiền sư cũng hay nói như vậy lắm. Là chẳng hạn như Ngài Đại Châu đến hỏi Ngài Mã Tổ học Pháp. Mã Tổ bảo ông đến đây làm gì? Ngài kia nói con đến đây để cầu Pháp. Mã Tổ bảo về đi, ở đây tôi chẳng có chút Pháp nào để mà dạy hết, mà cho hết nữa. Ông về đi. Đó. Ông về ông kiếm cái kho báu của nhà ông á. Ông đừng có cần phải đi kiếm gì ở bên ngoài, ông đi về, ông về đi rồi ông kiếm ở trong nhà ông. Thì đó là cái câu dạy của Mã Tổ, mà sau này ngài kia đã trở thành một vị thiền sư danh tiếng. Đó. Thì trở về đây có nghĩa là trở về nhà đi, trở về đây đó. Không có nghĩa là lại, dù nó ví dụ là mình đang ở Paris, xong rồi mình đi tuốt qua New York mình cầu đạo, rồi mà trở về đây mình tìm. Trở về đây là trở về với tự tâm, kiếm ở ngay trong tự tâm đi. Thế cứ mà thấy được tự tính, tức là minh kỳ tự tâm, kiến kỳ tự tính, thì giác ngộ, tức là kiếm được cái viên ngọc. Thành ra cái lối của Thiền Tông là cái lối là lục lọi ở nơi tâm, tu tập là như thế. Cho nên vì vậy gọi là Tâm Tông. Thế thì đại loại Đức Phật thì khi nào cũng chỉ bày, hay là nói là cái căn bản vô cùng là cái căn bản là phát Bồ Đề Tâm. Là cái căn bản rằng là phát cái Bồ Đề Tâm xong rồi á thì mới trường dưỡng Bồ Đề. Trường dưỡng cái Bồ Đề đó ở nơi tâm. Để sao cho một khi tâm và Bồ Đề không còn là hai nữa, tức là tâm tức Bồ Đề tức tâm. Thì bây giờ đó gọi là vi bản. Rồi bây giờ đấy là giác ngộ. Thành ra cái phương diện mà tu tập của Bồ Đức Đạo đó thì là không có cái nghĩa là, không có cái nghĩa nào khác hơn là cái nghĩa là trường dưỡng thanh tịnh pháp ở nơi tâm. Mà chỉ có trường dưỡng thanh tịnh pháp bằng tâm thôi. Rồi thì chính vì trường dưỡng cái thanh tịnh pháp đó bằng tâm, thành ra là cái tâm ấy đó, mới hiển bày cái sự của cái lý mà trường dưỡng thanh tịnh tâm nó ra cái thân, tức là hành. Thì tất cả những cái pháp hành đó đều là thanh tịnh. Thành ra pháp hành đó thanh tịnh nó đều là pháp hành lợi lạc chúng sinh. Pháp hành đều là pháp hành hành thiện và thành tựu thiện và đoạn ác pháp. Thì như thế đấy, thì cứ như thế tu tập. Rồi mà phải phát nguyện rằng là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là đời đời thường hành như vậy, tức là hành và trường dưỡng và nuôi Bồ Tát Đạo, và đời đời chỉ có Bồ Tát Đạo. Cho nên phàm làm bất cứ một cái chuyện gì cũng chỉ có hồi hướng đến cho cái đạo đó thêm lớn. Tức là nếu bố thí thì nguyện rằng là do nhân duyên bố thí này mà mình không bao giờ ngừng bố thí, do cái nhân duyên bố thí này mà tiếp tục được bố thí hoài hoài. Còn phàm phu thì khác. Phạm phu thì do nhân duyên bố thí này con cầu được cái thế này, do nhân duyên bố thí này con cầu được cái kia. Thành ra cái pháp bố thí không có lớn. Thành ra cái pháp bố thí đó toàn là sớm tàn, sớm nở mà tối tàn. Tất cả toàn là như thế không? Tức là chết non rất là nhanh. Anh ta không có trường dưỡng được thiện pháp. Anh ta cái lối tu của Bồ Tát Đạo đó là như thế, là vứt bỏ cái tôi, vứt bỏ đi mọi những cái mà xung quanh, chỉ có cái vấn đề là thực hiện cái thiện pháp đó và hun đúc trường dưỡng phát triển thành tựu cái thanh tịnh pháp nơi trên nó. Thành ra thanh tịnh pháp trở thành sinh hoạt, thanh tịnh pháp trở thành tư tưởng tức là tâm, thanh tịnh pháp trở thành sinh hoạt tức là thân, đó. Là thanh tịnh pháp trở thành môi trường của cái tư tưởng và sự sinh hoạt tức là cảnh giới. Thành ra chẳng có một cái gì dính tới Đức Phật mà lại không phải thanh tịnh, là do nơi từ một tâm của Đức Phật mà hiện ra chính báo, y báo, hiện ra tất cả mọi sự thấy nó đều thanh tịnh, là nhờ cái vấn đề là đời đời kiếp kiếp theo đuổi cái pháp đó. Thành ra vì vậy mà đó mới gọi là sự giác ngộ bảo sở, đó là sự là quy bản. Thành ra chúng ta biết cái độ đó là như thế. Thành ra vì vậy chúng ta mới hiểu rằng là ở ngay nơi phẩm phổ môn mà nói là quan sát rồi thị hiện. Thành ra cái quan sát đó là bản, mà cái gì quan sát? Đại bi tâm đó. Thì tâm mới là bản, bản tâm thì đại bi tâm mới quan sát. Quan sát thì là cái vấn đề của thanh tịnh, cái quan sát của con mắt thanh tịnh đó là toàn là cái vấn đề mà gọi là thanh tịnh hóa. Thanh tịnh hóa tức là độ. Độ có nghĩa là biến những kẻ kia ở trong cái bờ của thiện hay ác sang cái bờ của thanh tịnh. Thành ra dưới cái trí tuệ thanh tịnh huệ, dưới cái thanh tịnh huệ quan sát chúng sinh đó, thì cái thanh tịnh huệ nó chỉ đưa đến vấn đề thanh tịnh hành. Thanh tịnh hành đó, và chiếu theo thanh tịnh huệ thực hành. Thực hành nó để thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh đó. Thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh chính là độ, thì đưa chúng sinh về với cái gốc của thanh tịnh. Đó là đưa về với lại gốc của bản. Thì đó là cái giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa, mà vì vậy Kinh Pháp Hoa mới được ca ngợi, mới được tán thán. Cho nên thì dù bây giờ mình chúng ta nghe cái từ, cái tiết thôi, cái tựa đề Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì mình biết là sở dĩ nó Đại Thừa là bởi vì cái tinh thần của Đại Bi độ tận chúng sinh, không chừa một chúng sinh nào. Tức là gánh vác hết thời chúng sinh, nó gọi là tinh thần của Đại Thừa là Đại Thừa. Diệu pháp là bởi vì cái pháp đó nó vi diệu. Cái pháp đó vi diệu là cái pháp nó có thanh tịnh hóa toàn bộ thiện và ác, thanh tịnh hóa toàn bộ mọi pháp. Chỉ có pháp đó làm được, và chỉ có pháp đó là pháp tự tại vô ngại giải thoát tối thượng, pháp cao nhất, không có một cái nào có thể cao hơn được cái mà pháp thanh tịnh nói trên đó. Pháp đó là vi diệu, pháp đó là hy hữu, cho nên gọi nó là diệu nữa, mà nó lại có những cái tác động gọi là lợi lạc chúng sinh, nhất thiết chúng sinh, nên diệu pháp. Mà liên hoa nó là vì thanh tịnh, cho nên có thể nói là thế nào là một diệu pháp? Đó là một cái pháp thanh tịnh, thì đó là diệu pháp. Thì thanh tịnh ấy là diệu pháp. Diệu pháp chính là thanh tịnh. Ngoài thanh tịnh ra thì phi diệu pháp. Thế thì thanh tịnh ấy chính là diệu pháp. Mà thanh tịnh và diệu pháp ấy mới có thể thống lý nhất thiết đại chúng, nên nói là Đại Thừa. Thành ra thực chất mà có thể thống lý mà độ tận hết thảy chúng sinh, gọi là tinh thần Đại Thừa, thì phải là diệu pháp liên hoa mới là Đại Thừa, thật Đại Thừa, thật Đại Thừa mới là chính thức là Đại Thừa. Và như vậy thì Đại Thừa, thật Đại Thừa thì phải là diệu pháp liên hoa, mà liên hoa thì phải là diệu pháp, diệu pháp thì phải là liên hoa. Tức là liên hoa nó là chỉ có nói dụ cho cái chữ thanh tịnh. Anh có thể nói rằng là Đại Thừa Diệu Pháp Thanh Tịnh Kinh. Thành ra vì như thế đó thì chỉ có tóm cái tít của cái kinh đó thôi, thì mình cũng có thể hiểu được rằng là cái bản, tức là cái cứu cánh của Phật Pháp là cái gì. Đó là một cái pháp vi diệu hết sức là thanh tịnh, độ vô lượng chúng sinh. Diễn ngôn nó là như vậy. Thành ra thật đại thừa mới là diệu pháp liên hoa. Có nói đại thừa không á, mà là thứ nhất là không có cái tinh thần của độ sinh, thứ hai không có cái tâm phát ra độ sinh, thì đại thừa là đại thừa của môi mách, không phải là đại thừa thật. Đại thừa đó là giả đại thừa, khẩu đại thừa, mà phi thật đại thừa. Cái quyền đại thừa còn chưa được để nói gì đến thật đại thừa. Thì đó là vấn đề mà bản và tích. Thì nếu mà chúng ta có thể phân ra thì cái bản đó nó có thể ứng hiện ra là vô lượng tích, cho nên vô lượng tích nó quy về bản. Đấy, bản đó, đó nó nhiếp hết tất cả mọi cái tích, cho nên mọi cái tích ấy đều có thể về lại với bản. Đấy, Đức Phật là từ bản tùy tích để đưa chúng sinh từ tích về bản. Đó là giao nghĩa của kinh Pháp Hoa, đó là cũng là giao nghĩa không phải của riêng kinh Pháp Hoa, mà là giao nghĩa của thật đại thừa, là của giao nghĩa của cái mục đích sâu xa mà Đức Phật thị hiện nơi đời. Đức Phật từ đâu thị hiện? Từ bản. Đức Phật thị hiện nó là ứng tích ấy, để đưa mọi chúng sinh ở tích nó quy về với bản. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa xuất hiện. Thì đó là những cái điều mà đôi khi kinh Pháp Hoa rất là phổ biến, nhưng mà đôi khi thì tuyệt đại đa số thì cũng chẳng có hiểu một cái ý nghĩa nào của kinh Pháp Hoa. Anh nói nếu mà hiểu như thế thì cái sự tu tập của mình đương nhiên là nếu mình phát nguyện theo tu tập theo kinh Pháp Hoa thì đương nhiên cái vấn đề là quy bản đó là vấn đề cứu cánh. Thành ra vì như thế đấy thì phải thế thế, phải hành Bồ Tát Đạo, phải tiên quyết là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát rồi phải an trụ cái tâm ấy, phải hàng phục tâm, hàng phục tâm này của mình, để làm cho cái Bồ Đề đó càng ngày càng phát triển. Thì Bồ Đề càng ngày càng phát triển thì tâm ấy càng ngày càng thêm lớn, càng kiên cố, gọi là Bồ Đề Tâm kiên cố. Thì khi mà Bồ Đề Tâm nó càng ngày càng kiên cố thì giới định huệ nó càng ngày càng có uy lực, thành ra càng trí tuệ, càng thanh tịnh và càng định. Còn nếu mà người ta mà bỏ cái tâm nó ra, người ta tu giới định huệ, tu thách ấy, chẳng có ai thành tựu được giới định huệ đâu. Tại vì trong cái tâm ấy nó mới có sẵn giới định huệ rồi. Còn cái vòng tâm này á, nó anti giới định huệ. Dùng cái vòng tâm này tu giới định huệ hồi nó mâu thuẫn ở trong lòng mình ghê lắm. Nó đấu đá ở trong tâm mình. Nếu mà dùng Bồ Đề Tâm mà tu giới định huệ thì nó là chất phàm phong thuận, tức là gió thổi đưa một cánh buồm đó cứ thế mà đi. Thì là nó là thành như thế. Thế như vậy thì cái vấn đề mà tu giới định huệ, khi phát Bồ Đề Tâm mà tu giới định huệ thì nó dễ hơn. Mà nếu không phát Bồ Đề Tâm tu cái gì cũng khó. Đó là một điều tôi cực kỳ ngạc nhiên, rằng là tại sao vào cái thời đại này tuyệt đại đa số tăng tục đều nói với nhau rằng phát Bồ Đề Tâm á, khó khăn kia lắm, cho nên tự tu cái gì đừng phát Bồ Đề Tâm á, thì nên tu và dễ. Sao tôi thấy nực cười, mà tôi thấy rằng là nguy hiểm quá. Tại trong kinh Hoa Thủ Đức Phật nói phá hoại một đời Phật pháp của một Đức Phật tội ấy nặng lắm, nhưng chưa nặng bằng hủy diệt Bồ Đề Tâm của một người. Tôi cũng không hiểu do kinh nghiệm nào mà người ta dám nói như vậy, mà trong khi á, tôi thì với kinh nghiệm bản tâm, bản thân của tôi thôi, thì tôi thấy rằng là dám phát, dám làm theo thì nó dễ ra. Thì tự dưng ra mọi sự á, nó dễ là hẳn ra, cái mình hiểu cũng dễ hơn. Nếu không phát, nếu không hành, không hiểu nổi đâu. Hồi xưa tôi cũng không hiểu. Nhưng mà rồi thì cái gì nó cũng sẽ rõ ràng. Rồi thì hả? Cái gì nó cũng trở nên, mình cũng cảm thấy rằng là nó dễ hẳn đi, nó dễ hơn nhiều. Mà thực chất nó như vậy. Nếu mình dùng cái vọng tâm này của mình, vọng tâm của mình nó chỉ có ưa tham sân si à? Cái gì mà ngược lại với tham sân si một hồi là nó phản kháng, nó hất văng ra. Cho nên khó tu ghê lắm. Cho nên chính vì như thế, chính vì tâm lý như vậy mà người ta mới kháo nhau rằng phát Bồ Đề Tâm là khó. Tại vì người ta phát cái nó đá rồi đá văng ra. Bồ Đề Tâm người ta vừa mới lú đầu ra là bị tham sân si nó đá một cái bục văng ra. Thành ra người ta mới nói là khó lắm. Nhưng mà nếu mà phát được thì tự nhiên nó có uy lực. Tự nhiên thiện pháp làm được, ác pháp đoạn được, lợi ích chúng sinh được. Và rồi tự nhiên như thế đó giới định huệ nó cũng xảy ra dễ hơn. Thấy mọi sự nó cũng dễ, hiểu lời Phật nó cũng dễ. Nó ví dụ thôi. Bây giờ mà cứ nói cái mà bỏ Bồ Đề Tâm đi, mà cứ tu thiện nghiệp nào đi chăng nữa, nó cũng là ma. Điều đó là một cái câu khuyến cáo cực kỳ, nghĩa là gọi rằng là nghiêm khắc đấy. Đến khi mà mình hiểu như thế thì đương nhiên rằng là mình không thể không phát Bồ Đề Tâm rồi. Nhưng mà phần nhiều tại vì Phật tử ngây ngô. Đừng nói gì Phật tử ngây ngô, tôi sao xưa cũng ngây ngô. Rồi tôi cũng nghĩ là chắc là câu nói đó nó hơi nghiêm khắc quá. Chứ còn mình phát thì mình cũng có thiện pháp đi làm gì thành nghiệp của ma. Chính xác là nghiệp của ma. Kinh điển nói cái gì nó cũng chính xác ghê lắm. Không cường điệu lắm. Mà cũng không có rụt rè lắm. Nói rất là đúng tầm. Nên là phải cách vô cùng. Thế đó là đơn sơ và đại khái sơ lược về cái vấn đề mà bản với tích anh Thiện hỏi á. Thì tôi cũng mong rằng là tất cả chúng ta ở đây nhân cái câu hỏi này của anh Thiện á, mình sẽ hiểu thêm về giáo nghĩa của, thứ nhất là hiểu thêm về giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Tại sao Kinh Pháp Hoa được đề cao như thế? Mà khi mình tụng kinh toàn là kể chuyện trẻ con cho xe dê xe bò thì mình có thấy cái gì đâu là cao siêu đâu. Không có thấy được cái gì là cao siêu hết đó. Nhưng mà tại sao được tán thán và được ngợi khen ghê như thế đó. Đó là một chuyện là chúng ta có thể hiểu được một cái tầm vóc là gọi là diệu pháp của cái Kinh Pháp Hoa. Cái thứ hai là sẵn đó chúng ta cũng hiểu về Bồ Tát Đạo là thật đạo, là thật đại thừa, là thật pháp, là pháp mà nhất thiết chư Phật tu tu hành. Và rồi chúng ta lại cũng sẵn đó hiểu luôn Bồ Đề Tâm. Đấy, thì Bồ Đề Tâm chính là bản. Bồ Đề Tâm chính là Đại Bi Tâm. Từ Đại Bi Tâm đấy mà năng độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì như vậy tu tập thành Phật đó, là cái vấn đề là có thể là độ nhất thiết chúng sinh. Hay đó là có thể một giải thích mà chúng ta có thể hiểu được đến 3-4 cái phương diện. Và rồi chúng ta cũng hiểu thêm đó một cái vấn đề quan trọng, đó là cái sự tu tập của chúng ta đó. Thì khi nói chúng ta tu thiện pháp thì có nghĩa rằng là chúng ta tu để cho cái thiện pháp nó ngày thêm lớn, chứ không phải chúng ta tu thiện pháp là để vì nhu cầu cầu nguyện của chúng ta, mà chúng ta tu thiện pháp và chúng ta cho đó là chúng ta tu thiện pháp. Và chúng ta cho rằng là chúng ta tu thiện pháp và chúng ta tụng kinh lễ bái đến chùa là đủ rồi, là kêu bằng là thiện pháp rồi. Thì tất cả những cái thiện pháp mà nó đúng nghĩa của đạo Phật nó phải là thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp mới nó phải làm sao cho cái tâm đấy của mình ly tướng. Còn nếu không á, cái tâm mà ly tướng dù làm thiện pháp nào, thiện pháp ấy cũng là thiện pháp của tứ tướng, tức là thiện pháp của nghiệp sinh tử luân hồi. Nghiệp của sinh tử là nghiệp của ma. Ma khi nào cũng muốn nhấn mình ở trong dòng sinh tử. Ma sợ hãi kẻ nào muốn vươn ra khỏi dòng sông sinh tử. Cho nên mỗi lần mà trong kinh điển Đại Thừa hay nói, khi một người phát Bồ Đề Tâm á, thì cung điện của ma vương rung chuyển, ma bắt đầu biết báo động. và tìm cách bắn hạ kẻ đó. Thì trong kinh điển thường nói như vậy. Rồi thì mình cũng hiểu được cái vấn đề quan trọng là hai cái cách tu, là cách tu của Bồ Tát và cách tu của phàm phu. Cho nên tu như thế nào càng tu càng giới định huệ, và tu như thế nào thì càng tu càng mê muội, càng cô chấp. Nó là lý do. Thì tất cả những cái điều nói trên đó là tôi mong rằng là mọi người có thể tiếp thu để mà mình trong cái tương lai của mình, cái nhân duyên đối với Phật pháp của mình là nhân duyên thật, nhân duyên gọi là đại sự nhân duyên, là cái nhân duyên mới pháp hóa, cái nhân duyên mới Bồ Tát đạo. Đừng có đóng vai trò của 5.000 đệ tử đứng dậy bỏ đi khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp hoa kinh. Hồi xưa thời Đức Phật tại thế thì 5.000 người bỏ đi không nghe. Còn cái thời mặt pháp này thì nếu cái con số mà đệ tử đại thừa mà có 5 triệu á, thì hết rằng là 4 triệu 9 đứng dậy bỏ đi. Dù không bỏ đi, có ngồi đi nữa thì cũng bỏ qua tay kia, vào cái tay này nó cũng bỏ qua tay kia, nó chẳng còn ghi lại một cái gì hết. Cho nên vì như thế vĩnh viễn ở nơi tích, không bao giờ biết gì tới bản, không bao giờ biết gì đến Bồ Tát đạo, không bao giờ biết gì đến Bồ Đề Tâm, cho nên không bao giờ biết gì đến thanh tịnh pháp. Thì làm sao mà đạt được cái phần thanh tịnh pháp thân. Thì vậy sau cùng thì người ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đây đời đời kiếp kiếp luôn luôn có nhân duyên diệu pháp đại thừa với hết thảy mười phương ba đời chư Phật, và đời đời không bao giờ thối thất Bồ Đề Tâm, luôn luôn được hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong các đời, thấy đều được pháp Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát đạo, được sinh Tây Phương và được thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công